Tức là trong cái thời gian chiến tranh Việt Nam đó thì thưa là ông làm công việc gì ở đâu ạ?
Tôi làm công việc làm phát thanh viên tiếng Anh cho Đài Tiếng Nói Việt Nam, tức là cũng tham gia cái chương trình kêu gọi lính Mỹ phản chiến đấy. Thế rồi sau hòa bình thì cũng vẫn tiếp tục làm ở đấy một thời gian nữa. Thì lúc bây giờ là giới thiệu Việt Nam của mình ra hải ngoại, thì tôi phụ trách cái chương trình giới thiệu về lịch sử, văn hóa, với các thứ về âm nhạc Việt Nam thôi.
Thế trong cái thời kỳ cái chiến tranh đó thì ông ở Hà Nội và ông làm những cái công việc mà nó đòi hỏi khá là đặc thù riêng đó, thì thì trong lúc đó thì cái tâm tư nguyện vọng của ông khi mà nghĩ về những người mà đi chiến đấu ở trong Nam thì như thế nào ạ?
Tôi, tại vì người anh ruột của tôi cũng là đi bộ đội mà cũng vào Nam chiến đấu và cũng bị hy sinh, tức là cũng bị chết trận ngay từ năm 67 cơ. Thế rồi một người anh nữa thì cũng đi lính và cũng bị bom vùi đạn lạc ở cầu Hàm Rồng, bây giờ cũng thành một cái ông già điếc lác các thứ. Thì cái chiến tranh nó không có chừa một người nào ở trong tất cả mọi gia đình như là chúng tôi ở ngoài, ở Việt Nam thời bây giờ. Cho nên hỏi về tôi là nghĩ gì về chiến tranh ấy, thì thực ra là những cái việc mà nghĩ về chiến tranh nó thực sự là nó nghĩ luôn là cái việc của chính gia đình nhà mình, anh em ruột thịt của mình và bản thân mình. Thế cho nên là tôi nghĩ rằng bất kỳ một người Việt Nam nào trong cái thời bây giờ thì cái cuộc chiến ấy nó không phải là cái gì ở đâu cả, mà nó ở ngay trong cuộc đời hàng ngày của mình rồi.
Vào thời điểm ngày 30 tháng 4 đó thì là ông đang ở đâu ạ?
Ui, hôm đấy thì tôi sướng lắm. 30 tháng 4 là tôi với chị Ngọ đang vừa mới đọc ở trong phòng thu xong thì bảo là xong rồi. Ui rồi, hai chị em ôm nhau khóc, khóc ròng ấy, nó sướng quá. Bây giờ mình nghĩ lại mình vẫn còn muốn khóc. Nó cảm thấy là nó có một cái gì đấy nó khủng khiếp, nó chấm dứt được một cái gì nó đau khổ quá, mà lúc bây giờ thì thấy nó không có cái gì bằng cái giây phút mà nghe cái tin này. Nên có thể là bao nhiêu năm gian khổ, nhưng mà đến lúc nghe là cái đấy nó mừng kinh khủng ấy. Hai chị em ở trong phòng thu đi ra cứ khóc ròng lại, khổ thế.
Và bây giờ thì thậm chí là người ta nói đến những cái chuyện như là bên thắng cuộc rồi bên thua cuộc vân vân, thì ông nghĩ là liệu có nên nhìn cuộc chiến một cách như vậy hay không ạ? 50 năm sau khi cuộc chiến sẽ kết thúc rồi mà vẫn phân biệt là bên thắng cuộc, bên thua cuộc ạ?
Nó có cái khổ thế này này, nếu mà nhìn với một cái con mắt lịch sử ấy, một cái quan điểm lịch sử, một gọi là trong ngoặc kép là khách quan ấy, thì mình cũng rất thông cảm với những cái sự, nghĩa là những có những cái rất đông người, người ta lúc nào người ta nghĩ cái chuyện đấy người ta cũng sẽ rất tự hào. Thì những cái nguyên nhân của cái niềm tự hào người ta, mình nghĩ nó cũng rất chính đáng, bởi vì nó đúng là những cái công việc mà những cái thành quả ta đạt được ấy, nó là một cái kết quả của một cái sự hy sinh vô cùng lớn lao ở cái phía những cái người đã đóng góp vào những cái thành quả như thế. Người ta không thể nào không tự hào được, mà người ta tự hào rằng trong cái ngày đấy, mà bây giờ xem lại phim mới thấy đấy, không hề xảy ra một cái chuyện gì mà xấu xa cả. Không có giết chóc, không có cướp bóc. Những cái con người bình thường lúc gặp nhau, người ta là vẫn sẵn sàng, người ta nhận ra nhau vẫn là cái người bình thường như thế. Nhưng lúc bây giờ tự nhiên tất cả mọi những cái quan niệm về chiến tranh rồi bên thắng bên thua nó không còn. Thì tôi nghĩ như thế. Tôi thì không được có cái may mắn là chứng kiến tại chỗ những cái việc như thế, mà tôi chỉ là những người chứng kiến tại chỗ trong cái chỗ mình đang làm việc ở Hà Nội thôi. Nhưng mà tôi nghĩ rằng thì là cái niềm tự hào đấy là cái niềm tự hào rất chính đáng. Và cái niềm tự hào ấy nó mang rất nhiều những cái ý nghĩa tốt đẹp cho cả cái dân tộc này chứ không phải là không.
Cái lời phát biểu của ông như vừa rồi đó thì là sẽ được phát cho những người ở hải ngoại ạ. Có những người ta hoàn toàn không nghĩ như ông, thì ông có sợ là ông sẽ bị chỉ trích, những người nghe cũng sẽ nói rằng là ông nhìn cái cuộc chiến quá phiến diện không ạ?
Không thì làm thế nào được. Tại vì nếu tôi, gia đình nhà tôi cũng chia năm xẻ bảy, và trong gia đình nhà tôi cũng có những cái người làm sĩ quan rất là cao cấp ở trong chính quyền cũ ở Sài Gòn, và cũng có những người hy sinh, cũng có những người tử nạn, những người quân đội và những người làm công tác tuyên truyền. Gia đình nào cũng như vậy cả. Thì bây giờ mình xong tất cả những cái chuyện đấy, tôi mới thấy rằng nồi ra sáo thịt nó như vậy, và bây giờ đã xong xuôi rồi. Thì tất cả những cái chuyện này nó đã xảy ra ấy, thì nếu như mà mình là cái người ở cái phía nào mà nó đang làm những cái việc đấy, thì mình mới lại thấy rằng lúc bây giờ người ta cũng không thể nào người ta làm khác được. Thế còn bên mình, nếu như bên mình những cái người trong họ hàng nhà mình bây giờ gặp nhau ở bên Mỹ hay là gặp nhau trở lại Việt Nam, cũng nghĩ lại và cũng nói rằng đúng là lúc tụi mình, mà nếu như là của các cậu như cái lúc ấy, tụi mình cũng không thể làm khác được. Bởi vì ai cũng muốn là giữ cái thành quả của mình cho nó trọn vẹn, chứ không thể nào để cho nó lại một lần nữa chỉ vì thế này thế kia mà nó vụt mất khỏi tầm tay. Cho nên tôi nghĩ những cái việc đấy là những cái việc nó rất là khách quan và nó không thể tránh khỏi được ở trong bất kỳ những cái vụ việc gì mà của nhân loại từ xưa đến giờ. Nó đã xảy ra biết bao nhiêu lần như thế, ở tất cả mọi nơi trên thế giới như thế. Lúc nào cũng có những cái vụ cách mạng, lúc nào cũng có chiến tranh, lúc nào cũng có bên thắng bên thua, lúc nào nó cũng có những cái chuyện đấy xảy ra. Làm thế nào được? Chỉ có cái là bây giờ sống lại với nhau thì hòa giải nó đi, quên nó đi thôi. Mà rõ ràng bây giờ nó quên nhiều rồi chứ. Bây giờ là mọi người đều nhìn thấy tất cả những cái tốt đẹp của nhau là chính chứ. Mọi người ở hải ngoại bây giờ cũng về nhiều mà cũng thấy rõ ràng là ở trong nước nó không còn như ngày xưa. Thế cái gì nó cũng có lúc của nó.
Thế nhưng mà bây giờ chúng ta phải làm gì cả? Hai bên phải làm gì để thực sự có hòa giải, thực sự có hòa hợp ạ?
Tôi nghĩ không thể nào không thể nào mình nói là bây giờ phải làm gì, mà nên tự hỏi mình phải làm gì đầu tiên. Đấy. Bây giờ nếu như tự mình mà không giải quyết được những cái ẩn ức và những cái hận thù của chính bắt trong người mình ấy, thì không thể trông chờ xã hội nó cũng như thế được. Tôi nghĩ rằng xã hội nó thay đổi là ở từng cá nhân, chứ không thể nào có những cái chỉ đạo rồi phong trào này phong trào kia mà có thể tiến lên được những cái chuyện như thế. Bởi vì cái chuyện này nó là cái chuyện tình cảm và suy nghĩ của từng người. Từng con người một mình bỏ được những cái thù hằn ấy với nhau đi thì xã hội nó mới làm được.